Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 28 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Luật đất đai có thể triển khai sớm từ ngày 1 tháng 7.
Giá xăng trong kỳ điều chỉnh hôm nay dự báo tiếp tục tăng.
Có thể cấm xe khách và xe tải đi vào cao tốc Cam Lộ La Sơn.
Nga hoàn tất cứu hộ vụ khủng bố, đồng thời xem xét siết chặt quản lý người nước ngoài. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có văn bản yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các bộ ngành sớm trình Chính phủ các nghị định hướng dẫn chi tiết thi hành luật đất đai và thông tư. Đây là cơ sở để Chính phủ đề xuất Quốc hội cho phép luật này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7, thay vì ngày 1 tháng 1 năm 2025 đã được Quốc hội thông qua. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì làm việc với các bộ, cơ quan liên quan, trình Chính phủ nghị định quy định chi tiết về luật đất đai, nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, nghị định quy định về giá đất, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Chính phủ vừa ký quyết định quy định về cơ cấu điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo quyết định này, khi giá bán lẻ điện bình quân tăng từ 3% trở lên, thì giá điện được phép điều chỉnh tăng. Quyết định cũng cho phép rút ngắn thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá điện, từ 6 tháng xuống 3 tháng. Song điều này không có nghĩa là cứ 3 tháng điều chỉnh giá điện một lần. Quyết định sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 5 tới.
Hôm nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ 7 ngày. Dự báo của một số doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết, trong phiên điều chỉnh hôm nay, giá xăng có thể tiếp tục tăng. Cụ thể, giá xăng có thể được điều chỉnh tăng từ 400 đến 600 đồng một lít, ngược lại, giá dầu có thể giảm 300 đồng một lít.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa thống nhất với đơn vị tư vấn về phương án phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Theo đó, tư vấn kiến nghị Cục Đường bộ cấm xe khách trên 30 chỗ, xe đầu kéo, xe tải nặng trên 6 trục lưu thông vào tuyến cao tốc này. Thống kê của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, đại diện chủ đầu tư dự án, sau 3 ngày đơn vị đếm phương tiện di chuyển trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn thì có thể kết luận tuyến cao tốc này đã chạm ngưỡng thiết kế của tuyến. Đáng chú ý, số lượng xe tải hạng nặng chiếm tỷ lệ gần 50% trong tổng số phương tiện được phép lưu thông trên cao tốc. Riêng xe tải nặng chiếm đến gần 45%. Trong khi đó, lượng xe hạng nặng trên lại di chuyển trên quốc lộ 1 với số lượng ít hơn đáng kể so với trên cao tốc.
Từ ngày 5 tháng 5, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam sẽ triển khai chính thức và đồng loạt thu phí không dừng ETC tại 5 sân bay gồm Nội Bài, Cát Bi, Phú Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất. Hiện cả nước có gần 5 triệu ô tô, trong đó 96% đã dán thẻ và mở tài khoản thu phí không dừng. Sau khi triển khai thu phí tự động không dừng tại các sân bay, Bộ Giao thông Vận tải dự kiến áp dụng thu phí ETC nhiều dịch vụ mới như phí cảng biển, bãi đỗ xe, bảo hiểm, đăng kiểm.
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng chuyên nghiệp, giai đoạn từ nay đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Dự kiến thành phố sẽ có 3 trung tâm cấp cứu 115 và 2 trạm cấp cứu đường hàng không, đường thủy. Cụ thể, 3 trung tâm cấp cứu ngoài bệnh viện tương ứng với việc hình thành 3 cụm y tế chuyên sâu. Về trạm cấp cứu 115 đường hàng không, dự kiến sân bay trực thăng phục vụ cấp cứu đường hàng không của Bệnh viện Quân y 175 Bộ Quốc phòng sẽ được mở rộng, phục vụ cấp cứu cho người dân trong khu vực với sự phối hợp của trung tâm cấp cứu 115 và trung tâm cấp cứu của Bệnh viện Quân y 175. Còn trạm cấp cứu 115 đường thủy sẽ đặt trong khuôn viên của Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ, đảm trách nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện khu vực huyện Cần Giờ và phát triển mô hình cấp cứu đường thủy.
Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, xâm nhập mặn mùa khô năm 2023-2024 đến sớm và sâu hơn trung bình nhiều năm. Đợt mặn xâm nhập xuất hiện từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 3 với danh mặn 4 phần nghìn, lấn sâu vào các dòng sông từ 40 đến 66 km, có nơi sâu hơn. Riêng tại Bến Tre, có nơi mặn xâm nhập còn sâu hơn danh mặn sâu nhất năm 2016, năm hạn mặn kỷ lục đã xảy ra ở đồng bằng sông Cửu Long. Đáng chú ý, chỉ trong một thập kỷ qua, khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã trải qua 3 mùa khô có mức độ hạn mặn rất nghiêm trọng là các năm 2015-2016, 2019-2020 và 2023-2024. Theo nhận định của các chuyên gia, khu vực này có thể phải đối mặt với nhiều mùa hạn mặn khốc liệt như năm nay hoặc hơn thế nữa trong tương lai.
Tại Bình Phước, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Bình Phước có báo cáo tình hình hạn hán và công tác triển khai phòng chống hạn hán trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tính đến ngày 15 tháng 3, có gần 1.200 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, diện tích cây trồng bị thiệt hại khoảng hơn 7.800 hectare.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. 4 ngày sau vụ tấn công khủng bố ở ngoại ô thủ đô Moscow, Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga hôm 26 tháng 3 cho biết đã hoàn tất công tác cứu hộ. 120 trong tổng số 139 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công đã được xác định danh tính. Lực lượng chức năng Nga đang tích cực điều tra nhằm làm rõ các tình tiết của vụ tấn công, cũng như xác định các đối tượng liên quan. Ngoài ra, gần 1.000 mét khối đất đá của công trình bị hư hại đã được tháo dỡ và di rời. Hơn 1.000 chuyên gia và hơn 300 thiết bị, trong đó có hệ thống robot chuyên dụng và chó nghiệp vụ, đã được huy động để hỗ trợ công tác cứu hộ.
Trong một diễn biến liên quan, Bộ Lao động Nga hôm 26 tháng 3 cho biết đã soạn thảo dự luật siết chặt điều kiện lưu trú của người nước ngoài tại Nga. Theo Chủ tịch Ủy ban Duma về Lao động và Chính sách Xã hội Yaroslav Nilov, vấn đề an ninh phải đặt lên hàng đầu. Ông cũng ủng hộ việc siết chặt quản lý và giám sát việc lưu trú và di chuyển của người lao động nhập cư tại Nga, thậm chí áp dụng biện pháp kiểm soát vân tay tại tất cả các cửa khẩu biên giới. Người lao động nhập cư tại Nga đến từ nhiều quốc gia, trong đó khoảng 90% là các nước Trung Á.
Ngày 26 tháng 3, chính phủ Mỹ cho biết đang hối thúc việc nối lại các cuộc đàm phán hòa bình tại Sudan giữa quân đội và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh RSF, đồng thời bày tỏ hy vọng các cuộc thảo luận có thể được tổ chức sau tháng Ramadan của người Hồi giáo. Xung đột giữa các lực lượng vũ trang Sudan và RSF bắt đầu nổ ra từ ngày 15 tháng 4 năm 2023. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc ước tính hơn 13.000 người đã thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát. Gần 25 triệu người Sudan, tương đương với 50% dân số của quốc gia Đông Bắc Phi này, cần được viện trợ. Giao tranh cũng buộc khoảng 8 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal cho biết Ukraine sắp nhận được khoản vay 1,5 tỷ đô la Mỹ do Anh và Nhật Bản bảo lãnh từ Ngân hàng Thế giới WB. Trên trang Telegram cá nhân, khi bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ nhận được khoản hỗ trợ vào cuối tháng, ông Shmyhal cho biết Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản vay 1,5 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine để hỗ trợ các chính sách phát triển. Trong số tiền đó, 984 triệu đô la Mỹ sẽ được Nhật Bản huy động, còn Anh huy động 516 triệu đô la Mỹ. Chính phủ Ukraine dự kiến mức thâm hụt ngân sách kỷ lục là 43,9 tỷ đô la Mỹ vào năm 2024. Kiev thừa nhận sẽ không thể trang trải các chi phí phi quốc phòng mà không cần các nhà tài trợ phương Tây và sẽ gặp khó khăn trong việc chi trả phúc lợi xã hội và tiền lương công nếu không có viện trợ tài chính.
Báo cáo tổng hợp của các tổ chức tư vấn kinh tế hàng đầu ở Đức đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng nền kinh tế này năm 2024 từ 1,2% xuống 0,1%. Nền kinh tế lớn nhất châu Âu này cũng được cho là rơi vào suy thoái kỹ thuật sau quý đầu tiên của năm. Báo cáo cho rằng nền kinh tế Đức đang gặp khó khăn và trong giai đoạn suy yếu kéo dài cho đến gần đây do các động lực tăng trưởng suy giảm, các yếu tố kinh tế và cấu trúc chồng chéo trong tổng thể tăng trưởng trì trệ.
Tỷ lệ người dân Anh hài lòng về dịch vụ y tế quốc gia thuộc sở hữu nhà nước đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm 2023. Kết quả cuộc khảo sát cho thấy 24% số người được hỏi thể hiện hài lòng về dịch vụ y tế quốc gia trong năm 2023, giảm 5 điểm phần trăm so với năm trước đó. Và đây là mức thấp nhất được ghi nhận kể từ khi tiến hành khảo sát vào năm 1983. Trong 70 năm qua, Anh ngày càng chi nhiều hơn cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Theo Viện Nghiên cứu Tài chính, trong giai đoạn năm 2022-2023, Anh đã chi 8,4% tổng sản phẩm quốc nội GDP cho lĩnh vực này, tăng từ mức 2,8% GDP trong giai đoạn 1955-1956.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Rạng sáng qua, sau lượt trận playoff, Liên đoàn bóng đá châu Âu đã xác định đầy đủ 24 đội tuyển và 6 bảng đấu ở vòng chung kết Euro 2024. Cụ thể, bảng A gồm các đội Đức, Scotland, Hungary, Thụy Sĩ. Bảng B gồm Tây Ban Nha, Croatia, Italia, Albania. Bảng C gồm Slovenia, Đan Mạch, Serbia và tuyển Anh. Bảng D gồm Ba Lan, Hà Lan, Áo và Pháp. Bảng E gồm Bỉ, Slovenia, Romania và Ukraine. Cuối cùng là bảng F gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Bồ Đào Nha và Cộng hòa Séc.
Với kế hoạch chia tay Max Allegri sau mùa giải này, Juventus đã sớm tiếp cận huấn luyện viên Thiago Motta. Tuy nhiên, theo Foot Mercato, Thiago Motta đã từ chối. Nhà cầm quân này sẽ ở lại Bologna nếu đội bóng của mình đoạt vé dự Champions League mùa tới. Hiện tại, Bologna đang xếp thứ tư ở Serie A.
Ở trận giao hữu với Bắc Ireland rạng sáng qua, Andy Robertson đã dính chấn thương mắt cá và phải rời sân ở phút thứ 36. Huấn luyện viên Jurgen Klopp không thể không lo ngại bởi trước đó ông đã mất hậu vệ này trong suốt 3 tháng vì chấn thương vai.
Đánh bại Việt Nam 2 trận trong tháng 3, Indonesia đã được cộng 30,04 điểm. Nhờ đó, thầy trò Sinteyong đã tăng 8 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, vươn lên đạt 134 thế giới. Ngược lại, Việt Nam đã rơi xuống vị trí 115, kém 10 bậc so với thứ hạng cũ.
VFF đã chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Chuse sau trận thua Indonesia 0-3. Theo tiết lộ, VFF đang cân nhắc để huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn dẫn dắt tuyển U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024 từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tới. Trước đó, hồi tháng 9 năm ngoái, ông đã dẫn dắt đội trẻ tham dự ASEAN 19.
Sau 4 lượt trận, đã có tổng cộng 6 đội tuyển sớm đoạt vé tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Những cái tên có vé sớm đi tiếp gồm Qatar, Iran, Uzbekistan, Iraq, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và cuối cùng là Australia.
Bảy mươi năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt dân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975.
Dẫn bước ta đi lên nào, kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hừng sáng.
Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Ánh Nguyệt.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay các tỉnh Bắc Bộ sẽ có sự phân hóa về thời tiết. Ở khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc sẽ được dự báo duy trì trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, với các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, buổi sáng trời nhiều mây, có lúc lất phất mưa. Sau đó gần trưa, mây mỏng dần, trời có nắng nhẹ. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Bắc Bộ sẽ phổ biến từ 26 đến 29 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Hôm nay cả miền Trung từ Thanh Hóa trở vào đến tận Bình Thuận đều có chung trạng thái nắng ráo, nhiệt độ tăng dần từ Bắc xuống Nam. Cụ thể là với khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, nhiệt độ trưa chiều nay phổ biến từ 28 đến 30 độ, có nơi cao hơn. Trong khi đó thì khu vực từ Đà Nẵng xuống đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 30 đến 33 độ. Chiều và tối nay, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, phần phía tây của Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ có mưa rào và dông. Với các tỉnh miền Nam, Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn đón ngày mới với thời tiết ít mây, nắng mạnh từ sớm. Ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên từ 32 đến 35 độ, nắng nóng cục bộ. Còn ở khu vực Nam Bộ, nắng nóng diện rộng với ngưỡng nhiệt cao từ 34 đến 37 độ. Trong đó, khu vực miền Đông Nam Bộ, nhiệt độ cao từ 36 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Còn ở miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ từ 34 đến 36 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.